tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực khổ trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta vừa có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vị khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ tạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng tôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không mà tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ thể. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày hàng giờ hạnh phúc. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta sẽ chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Sau khi làm pháp luân thường chuyển, cố gắng ngồi nhắm mắt, niệm Phật nhìn thẳng trung tâm chân mày, ý tưởng ngay trung tâm bộ đạo. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Để không niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây chúng ta sẽ tìm ra cách khác biệt giữa hai là nói. Chúng nói Nam, cái cuối cùng đó nó tập trung ngay trung tâm chân mày. Chúng ta nói Mô, cái tiếng ngân nó cuối cùng nó thoát ra từ trung tâm bộ đạo. À, cái khí nó đưa xuống dưới bụng và nó vận chuyển ra sau trung tâm hai trái cặp đồng phải lưng ta nữa. Đa, nói đa thì nói ra nhưng mà cái khí nó vận chuyển xuống bụng và nó tung ra tất cả lỗ chân lông phát quang. Ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Đa xuất phát ra. Phát, phát, ngay cái rung của chúng ta, tư hải kỳ gia, chuyển cái luồng, hơi khí điểm xuống đó, và tư hải kỳ gia, khi chúng ta lìa hụn mẹ, đã có tất cả mọi sự phục vụ cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta tại sao không khai khẩu để điểm, nhưng mà khai khẩu là thằng ký tán, này khai khẩu để chỉ cho các bạn thấy rằng sự khác biệt giữa 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái Nam nói Nam và Mộc, hai cái khác nhau. Nam, nó có cái cuối cùng đó, nó mới mở cái trung tâm chân mày các bạn ạ. Nhắm mắt mới thấy ánh sáng. À, à, nó trụ, khí trụ hơn ngay đầy bụng rồi nó tống ngay trung tâm cho tất cả. Thì chúng ta nói hai, hai, cái kéo gì cách mấy nó cũng tới, từ trên lên cho nó không xuống được dưới. Hai, nói hai nó không xuống được dưới, mà nói Nam, nó Nam, thì nó lên trên, mà Mô, nó đưa xuống, thấy không? Mà nói hai, nó chỉ ở ngoài miệng mà thôi. Cho nên cái ở bên ngoài và cái ở bên trong, cho nên lý thuyết chân đạo là ở bên ngoài, lý thuyết mà vạch ra nói là chân đạo nó chạy bên ngoài. mà thầm kín tự niệm khai thông. Đó, chân lý khai triển trong nội tâm. Cho nên người tu luôn luôn khép kín mình, ngồi chỗ thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai lục tâm. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng tôi là đệ tử của nhà Phật. Đức Phật đã truyền bá những phép màu nguyên diệu cứu độ, những thần linh lai vãng, để chúng ta thấy rằng sự tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Chúng ta đã và đang học hỏi chứ không có hưởng thụ. Nhịp tim của chúng ta đang đập đây là đang làm việc, mà chúng ta bồi dưỡng dùng thanh khí điển các càn khôn vũ trụ an trợ nội tâm nội tạng thì chúng ta mới nhập định. Các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn thấy chấn động lực vô cùng và thích hòa đồng mở trong bình đẳng, không có phân chia giai cấp nữa. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa với thanh khí để học chân pháp chân đạo trong chu trình tiến hóa sẵn có. Trong lúc thiền định các bạn nhớ chặt về sinh sống. Vì sao chúng ta là có cái bản chất lười biếng, ngon chặt nó không vậy? Đó, để cho chúng ta phải giữ ngay chặt như vậy, để kiểm soát cái sinh sự. Phải ngay ngắn. Khi chúng ta tu thì chúng ta phải ngay ngắn như cái vũ trụ như thế, để xuất phát đi lên. Cương quyết như vậy, tự chủ mới tu được. Thì chúng ta cũng co lưỡi sang để ra những ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trình trung tiên bộ đạo, niệm cho đến quên mà thôi. Những người tin tưởng Chúa thì nghĩ đến đấng cha trời cũng là đi tới được. Nhắm mắt co lưỡi sang kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà khai mở tâm điện, thì tự nhiên càng ngày các bạn càng nhẹ, hòa cảm. Tạm giờ lúc đó các bạn không còn thiết nhiếp, là không còn khổ trong tâm, không còn lo. Các bạn cảm thấy khổ là các bạn khổ, mà hết khổ rồi không còn nghiệp. Cho nên thành tâm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng, dỗ ngủ trong lúc ngồi nghe ngắn. Những người tu lâu bắt ân tâm ngồi nghe ngắn như vậy, kẹp lại ngồi như vậy.
Tại sao phải niệm lục tự Di Đà mà không niệm câu gì khác?
Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy chấn động rõ ràng hiện ngay trung tâm chân này. Thì không có cách gì có thay cái chữ khác mà có thể hiện tập trung luồng điện ngay trung tâm chân này thì cái gì thay. Tôi thấy là tôi đã tìm đủ cách không thay được thì tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật.
Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm, thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mảnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn cũng được. Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng ấy, là cái thân xác của các bạn tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa. Chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là. Thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần.
Thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bên mấy ông sư bên địa chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Thưa ông Tám,
vì chúng ta không có ôm một ông nào hết. Chúng ta là khoa học quyền bí. Nam cái chấn động lực, Nam thập phương Nam lưỡng bính đinh là luồng điển của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy ở bề trên sang suốt. A nhâm ký gồm thâu nơi thận là thủy điển tiên giao mở trí ấp cực. Di giữ vòng ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ, thì tự nhiên con người sống động và minh tâm chúng ta. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày chúng ta cũng phát quang, thì ta Phật. thanh tịnh tại mình. Biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi. Không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi. Thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca chuyện của ông. Còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành. Rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca. Tôi phải đi tới, kiểm chứng. Và tôi quỳ lại Ngài, tôi học chân lý của Ngài. Nó là được. Sự mong muốn của chúng tôi, vì thế kỷ 20 này, khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng. Nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động thần kinh không ổn. Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì chí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình. Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên Ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo. Ngồi đó hít thở rồi ta chết. Dũng hành. Chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây. Sự sống của chúng ta là hơi thở, chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều, rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ, sương sương. Mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi tắn, như đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài, chứ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó. Ngài cái tâm Ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người. Chứ Ngài đâu có phải là cái thứ kia mà u ơ mà tranh chấp. Chuyện không biết nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm. Đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ, Ngài không làm. Ngài chỉ tự tu thôi, để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài, tiến tới vô cùng, tạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm, chứ không phải là niệm danh Ngài rồi Ngài đi phục vụ cho chúng ta, đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Ngài đâu phải tay sai của chúng ta, một đại trí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta có chuyện gì cứ kêu Ngài, nhưng Ngài để làm gì? Tội ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét. Cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội, chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa, rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó, là Đức Thích Ca. Người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càng không vũ trụ ngày nay bắt chước học. Và nghe tới danh Ngài, đọc tới chân lý của Ngài, tâm đều mở. Thế rõ không? Không nên truyền. Thực hành đúng như Ngài. Chịu khổ đi. Ôm Ngài mà muốn sung sướng, đó là bị đoạt. Có tiếng rồi. Đừng có ôm Ngài mà tạo cảnh giàn cảnh sung sướng, đó là bị đoạt. Phải nhớ, chân lý là chân lý, không thay đổi.
Nên tâm cái một là trì niệm. Khi các bạn chuyển trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với tù điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi, thì chúng ta đâu cần phải mở miệng. Chúng ta đâu cần phải ca hoàng cho đẹp để cho mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó tâm thanh tịnh là các bạn không đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc, ngồi đó mà không ngừng nghỉ, hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi. Cho nên các bạn tu ngồi thiền ở đây chỉ để sửa tâm, sửa trí, mở trí để khai triển, chứ không phải tu để ngồi để chụp hình, tu để sửa. Cho nên các bạn phải biết niệm Phật. Dùng ý chí niệm danh Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy tụ rồi là toàn là điển, nó mới mở cái thức hoạt động. Sao phải niệm sinh lên niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma, chỉ là thật là người ác rồi. Niệm Phật để hòa, mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Cho nhiều người ở thế gian nói tôi niệm Phật để đuổi ma, nói tôi niệm Phật để ác, tôi niệm chi? Tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật, thế mà tôi niệm Phật làm gì? Tôi niệm Phật để hòa, tôi niệm Phật. Và trong cái hòa nó hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bệnh cho tôi. Tâm hồn tôi được quy yết, thức hòa đồng tôi được mở. Tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi.
Thầy có nói về cái phần hồn phải được phải rung động theo như là cái ăn uống thanh nhiệm của những gì. Tức là luôn luôn lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà ở trên đỉnh đầu. Niệm như vậy là được độc đáo nó lại như những cái linh hồn và cái hồn của con đã tự nhiên rung động theo cái lệ.
Cho nên tại sao chúng ta phải niệm niệm vô biên niệm? Trước kia chúng ta chưa hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó là tâm cái thức hòa đồng với các nơi các việc chúng ta chưa có hiểu. Thì chúng ta bị động ở chỗ đó và bị tâm tối chỗ đó thì chúng ta chấp mà niệm Phật là sạch. À, bây giờ chúng ta thấy rằng cái tránh động lực của cái tiềm năng, tiềm mô nó chạy đi đâu chúng ta thấy rõ rồi. Là cái luồng điện chúng ta chỉ âm nhạc để mở tâm lực. Đó, chúng ta sử dụng và có khoa học, phối hợp đàng hoàng. Thấy rõ hai chuyện, cái bản năng bên trong. Rồi chúng ta niệm thiền, niệm vô biên niệm là tất cả vạn linh trước kia chúng ta thâu thập cái chuyện ô trực, hơn thua, dần dần. Lắng áp được cái thế sống, quyền sống ở bây giờ là số một. Nhưng mà ngày nay chúng ta thích lên. Cái quyền nó không có giá trị. Nếu có giá trị, ông Thích Ca, ông làm thái tử, ông sống trong cái quyền nó sướng hơn là ông đi tu. Mà ông đi ra quyền, ông tu thế là. Thế không? Chúng ta hiểu rõ rồi. Thì chúng ta mới niệm nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thay thế những cái phức tạp ô trực tâm tối mà chúng ta đã thâu thập từ nhiều kiếp. Đồng sống cũng thích chỉ thế giới này. Cho nên thức niệm, thường niệm, vô biệt niệm, là niệm hoài để giáo dục và thay thế những cái ô trực. Và để cho tất cả vạn linh trong chỉ thế giới này thích tâm. Cho nên đồng thân tương ứng, đồng chí tương hợp. Chủ nhân ông nói một câu thì trên dưới đồng ý. Cho nên cái tiếng thiên địa của chúng ta trong đó có chính trị, quân sự, kinh tế phải thống nhất. Đó là còn nếu chúng ta không thống nhất không bao giờ chúng ta trở về nguồn cội được. Và ở đâu chúng ta không bao giờ làm nên sự nghiệp. Chúng ta chỉ làm khẩu và tạo tội mà thôi. Còn nếu chúng ta là người có trật tự và biết đây là tất cả an bài bởi thượng đế thì chúng ta sẽ đem sự sáng suốt cũng đánh góp của mọi người. Chúng ta gồm lại cái phương tiện quá trình của sinh sở chúng ta là vì mất trật tự mà môn đệ không có thương yêu lẫn nhau. Không đoàn kết, có của mà cũng phải bỏ chạy. Phung tí mà thôi. Kiểu ngứt thiên chứ không phải chuyện gì. Thượng duyên là phải biết bảo tồn. À, bây giờ chúng ta mới ăn năn lắp lại trật tự để trở về bảo tồn cái chúng ta ở chúng ta. Chúng ta có quê hương, có đất nước, có thể xác, có trời đất chứng minh. Chúng ta đâu có thiếu cái gì. Không có thiếu. Vẫn ấp áp và không bị vầy xéo bằng như ở như xưa này. Ở xưa này nói cái lạnh không, như trời không thống. Còn cái kia mình là có cái thuận hòa, cái tư trí của mình lúc nào cũng sống được. Nhưng mà đây là kinh cơ chuyển hai mùa xuân thu đẹp biết là bao nhiêu. Mà rồi đây mọi người xa quê hương rồi mới biết thương yêu quê hương và thực hiện tình thương và đạo đức, huynh đệ gần quê hương. Mình thấy cái nòi giống mình càng ngày càng tan tác đi rồi mình phải tin học. Mình mới quý lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau. Rồi lúc đó mình mới trở về cái tổ xứng đáng.
Mà cái chỗ chứng đáng đó cho chúng ta thấy rõ rằng một linh địa bao nhiêu siêu phiền cường quốc được chung như cái chỗ có chút xíu đó chăng, để cho lại vậy. Có còn có một ông chót là ông nhìn xô thôi, chứ không có thiếu ông nào nữa đâu. Có là ông Pháp cũng có, là ông Mỹ cũng có, ông Nhật cũng có, có còn có ông chót nữa này. Là cái ông này ông về rồi thôi là mình học cái nguyên chuyện được. Nhưng mà tất cả năm châu đều là bạn. Bởi vì tương lai sự thiên cơ thay đổi là năm châu là bạn. Người Việt Nam đã đi khắp năm châu. Giờ đây cái thức hòa đồng sẽ tụ họp. Mà tụ họp thì để làm gì? Thì nếu ông chọn tôi đã làm gì? Để ảnh hưởng như vậy. Người Việt Nam khổ vượt qua. Đi trả lại hoài. Và thức tâm tôi chỉ biết sống với thiên liên ông bà tôi thôi. Thì cái gì tôi không hơn người ta được. Thì nó trở về không được tâm được. Sớm hơn những người bị lôi cuốn vào mặt đất. Thấy rõ chứ. Cho nên lần lần đây là những người Việt Nam. Đã nào cũng đi học. Nhưng mà người Việt Nam thì có những câu hỏi giá trị. Rồi tôi sẽ đi đâu? Vì tôi là người vượt biên. Tôi là người xa quê hương. Xa tình hương. Rồi đây thì tôi sẽ đi đâu? Thì tôi muốn cầm cái đạo tôi có thể trở về với căn bản đất nước của tôi không? Rồi cái căn bản đất nước của tôi là ai tạo tôi? Những sự đế tạo tôi có thể trở về với tự nhiên được không? Đặt câu hỏi trên đầu óc của mọi người Việt Nam. Cho nên bắt buộc phải tu. Và tu bổ sửa chữa tâm linh và lập lại trật tự sau này mới trở về tôi. Một ngày xa đi là sẽ có một ngày vươn xa. Vui học. Và từ ngày chắc chắn như vậy. Cho nên quý vị đừng lo, lo tu, lo sửa. Tu bổ sửa chữa những chuyện sai lầm của chính mình. Mình có cái tiểu thiên địa này cũng như căn nhà mà nó bị hư cái đâu này, hư chỗ kia, hư chỗ nọ. Bây giờ ai chung với đó mà sửa? Mình phải sửa chữa. Cho nên anh làm thấp luôn rồi, anh thích cả thanh khí điển, cả càng khôn vũ trụ đến vô hóa giải cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp. Rồi đưa cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp này nó qua đồng với sự diễn đàn, càng khôn thanh khí. Hỏi con người anh còn ngu không? Con người anh đạt được chuyện nhẫn chưa? Cho nên Thượng Đế đã gửi chúng ta xuống chúng sinh, thì chúng ta xuống thế gian để học cái chuyện nhẫn thôi. Làm mẹ, học nhẫn. Làm cha, học nhẫn. Làm một người học trò trong trường mà không học nhẫn, người đã không bao giờ sinh đời. Thấy không? À, học nhẫn mới đạt cái tập trữ. Tập trữ rồi mới thực hiện tự nhiên. À, cho nên cái cơ trời nó phải có tuần lệ như vậy. Người đời thì mong mong. Vì con mắt mở ra thấy nhưng mà không biết cái thức ở trong cái mắt thời gian nó học được. Cho nên một người học trò đi học 5 năm, 10 năm, nôn nắm muốn có cuộc thi để tôi đi đậu không. Nhưng người đứng thì như ta thi. Ông đứng thì trường nó không có thôi. Thì ông sao thì cũng vậy. Nếu chúng ta tu không có trình độ thì ông cũng không cho bài thi mạnh đâu. Thế không? À, có trình độ chừng nào chúng ta thì dũng mạnh. Và nặng chừng nào thì chúng ta thì đi qua dễ dàng hơn. Nhưng mà có trình độ nữa mà. Không có trình độ không nặng được. Thế không? Cho nên phải do sự dày công của mùi canh. Phải học. Còn nếu không học thì chuyện. Mà lên tâm cao ngạo mạn nên cho ta đây là hay là giới hạn bất kỳ như thế. Chỉ mình là đấng vô cùng, mình từ cây cỏ tiến hóa lên thành con người, rồi từ con người sẽ tiến lên thành tiên Phật, tại sao không thế? Còn ôm cái bản tánh và sống nút vào trong cái tánh để làm gì? Cái tâm phàm nó lôi cuốn chúng ta, và nó đem sự khổ cực cho chính mình, và không có đối pháp. Nào, cho nên không nên nút vào trong tánh, và làm chủ cái tánh, và tìm kẻ. Xây dựng cho cái tánh tiến cho tốt đẹp. Qua đồng chung đi. Chúng ta rõ ràng là bỏ xứ sở ra đi với hai bàn tay không. Rồi mà cũng không. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng bỏ ra đi bằng hai bàn tay không. Rồi cũng có là tại sao? Vì chúng ta có thực tập mà. Chúng ta không có xảo láo mà. Những người từ ngoài miền Bắc đi vào Nam. Cũng là bỏ một lượt rồi. Thì từ trong Nam đi qua đây cũng bỏ một lượt nữa. Tôi bỏ mấy lượt cũng không sao nữa. Từ đây đi sao cũng không sao. Tôi giữ cái phần sáng suốt là tôi có. Anh thấy không? Thành ra nghĩa là mình luận xét đó, mình thấy cái phần hồn của mình là vô cùng. Không có giới hạn. Nhưng mà chính mình tự giới hạn. Vì yếu hèn, thì tham sanh quý tử là ham sống sợ chết, được tạo sự yếu hèn cho thiên nhiên. Cái kỳ thật rốt cuộc mọi người phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt ra đi, và sống muốn an toàn mà phải thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi bình yên ra thật.
Đến nào thiền cũng nguyện con buông bỏ tánh hư tật xấu, bỏ điều này bỏ điều nọ nhưng mà chưa bỏ được. Tại sao? Tại sao tôi bỏ không được? Vì tôi dụng pháp làm bên ngoài và tôi không biết hành bên trong. Cho nên hành bên trong tôi dùng cái gì? Cái phức tạp của tứ quan nó đem vô vũ trạng là thâu thập thị phi đạm loạn. Hơn thua, tôi đã thâu vô pháp nhiều. Ngày nay tôi phải mở ra, lấy cái gì để mở, lấy cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó hòa hợp với các cả không vũ trụ. Nguyên lý của lửa, nguyên lý của gió, nguyên lý của đất, nguyên lý của ngũ hành rõ ràng. Để cho nó khai mở cái vũ trụ này, nó hòa hợp cái tự nhiên. Thực cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để hàng ngày cho nó tập trung đầy đủ trong ngũ tạng đó. Chi thức của nó quy nhất thì nó mới giải được. Bây giờ làm một việc này, chút nữa làm một việc nọ, chút nữa làm một việc nọ, nó thu hút cho toàn là đạo loạn. Các bạn một ngày 8 tiếng đồng hồ các bạn đi làm về có đồng tiền, trong tâm thâu được đồng ra, đồng loạn mà thôi. Nhưng mà nếu các bạn có ý niệm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật như tôi đã thường cách nghĩa, Tam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là pháp điện, Đà là màu sắc, Phật là nhân cảm. Sau cái đó, quy một, học, thức, hòa đồng với các nơi các tiên, mọi trạng thái đều khác. Lúc đó cái tâm chúng ta mới an định. Mà an định rồi mới tin giải. Khi các bạn bước vào trong căn nhà mà bình tĩnh, các bạn mới sắp xếp cho nó đàng hoàng. Nếu các bạn là người thiếu bình tĩnh, sáng suốt thì không có từng việc gì. Cái món nào mà để cho nó trúng cái chỗ đó, làm cái dồn, cái gia can lộn xộn không có lúc nào yên ổn. Cái tâm chúng ta cũng vậy. Cái nhà ta sạch thì cái tâm ta sạch. Một cái nhà ta dơ bẩn mất trật tự thì cái tâm ta mất trật tự. Cho nên người tu bằng làm thiền là để làm gì? Để lập cái trật tự chính mình. Lập cái sự quân bình trong tâm thức. Chứ không còn ý lại cho thế thật. Người tu thiền mà ý lại và nhờ đó là ma xâm nhập tất cả. Người tu thiền rất thực hành đi ra giải tỏa nghiệp chướng, chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu để tiến hóa. Bất cứ nẻo hấp nào chúng ta cũng khai thông hư thở được. Cho nên chúng ta dùng trung tâm bộ đạo, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, để cái luồng thanh điển chúng ta được hòa hợp với thanh điển ở bên trên mà thăng hoa đi tới vô cùng. Bề trên chính tâm cho chúng ta là do cái sự khang khổ thực hành, chứ không phải do sự ý lại kêu reo về trên mà chúng ta đạt. Cho nên chúng ta học thiền. Tại sao có người thiền 3 ngày họ đã đi được? Họ thấy cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nào, phát giác nhiều chuyện. Mà có người tu 3 năm không thấy, tại sao? Vì nghiệp chướng quá nhiều, bao vây tâm thức mà không chịu giải tỏa tâm thức, không chịu niệm Phật, không chịu kỳ niệm. Ôm cái bản tâm sao đó, cũng thiền để mà sao đó, Chứ tôi thiền như vậy, ông trời sẽ giúp tôi là sao đó. Tôi thiền như vậy, tôi sẽ tự giải cho tôi và tôi tự tiến. Tôi mới học cái đường lối của thượng đế.
Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, chủ tâm. Thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn cũng được. Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của các bạn tiêu lần lần. Nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục đã còn sống, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là. Thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần.
Tôi học một khóa là người ở thế gian này sanh lạc bệnh tử sanh trụ hoại diệt mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi. Tôi ôm cái xác này mà tôi không biết nguyên lý của cái xác này. Cho nên các bạn đã học qua gì đó. Để phân tích nội tâm nội tạng của các bạn nghi diễn vô cùng trong cái tầm thường. Trong đó đã có lục thanh lục trời. Có vạn linh cảm tác với bạn. Mà cái sự chất nguồn là sự sáng suốt của bạn là tập hợp. Cho nên cái phần hồn của các bạn là quan trọng. Cho nên mang tội là phần hồn mang tội. Cơ thể các bạn động loạn cũng là bạn là phần hồn mang tội. Cho nên chúng ta tu đi mua và cơ thể, sửa tâm giữa tâm, đạt tinh minh tâm kiên tâm, rồi thấy sự sai lầm của chúng ta là chúng ta không còn tái phạm nữa. Và chúng ta cố gắng đi nữa, buông nữa, tiến nữa, học được đi. Để thấy cái sự văn minh ở bên trên không ngừng phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Chỉ cây biến thành vật đồ để trang trí trong nhà. Rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chứ. Phải tiến, cái đạo hạnh tu học của chúng ta cũng phải tiến đúng được đại đại. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển là ít cái thanh khí vô. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nay một chút mai một chút nó sẽ càng ngày càng dài. Nó càng dài thì càng đỉnh thì càng sức. Các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô ngục nữa mà đi trình diễn với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới đúng theo trong kinh kệ sẽ chỉ rõ đường lối cho các bạn tu làm cái gì trở về thanh tịnh, giải nghĩa tâm mới về thanh tịnh. Mà các bạn không dùng nguyên ý của trời đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm nội tạng trung tâm của ngũ tạng của các bạn thì làm sao mà các bạn trở về thanh được mà nguyên nhân từ giải nghiệp tâm phải thành lắm, phải làm chúng ta mới giải được. Nếu không làm không giải, không có ông thần, ông thánh nào mà xuống mà giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn làm là tạo nghiệp, hung hăng, giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải tỏa, không hung hăng, không hung hờn, giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì? Tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thân của thần Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là một khi nó trường cứu, từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa. Thấy không, các bạn đã làm mẹ, làm cha, có người mẹ nào mà không thương con? Người mẹ nào mà không tha thứ con? Dạy vậy nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng, trong thân tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người. Mà ngày nay chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển, để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta, và chúng ta trở về với chân thật hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu các bạn bừng sáng rồi, không thấy các bạn đứng lên gây lộn như một người thường sao không? Các bạn biết thương yêu, các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm về với chính bạn. Mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu. Để đón tôi lăn trầm. Tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý, mà người mẹ tôi ngủ một hết sức, nhưng tôi ngày nay được lớn, được khôn lớn, chứ đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu. Mẹ tôi hết sức ngủ, mẹ tôi đã học ngủ, Ngài là một mắt ngủ trong gia tăng của tôi muốn có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi chúng ta ngủ bất và chấp hành cái tiền dưới sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhiệm vụ của trời Phật đã cho xã hội chúng ta trở về với chính mình, nhưng họ mới dân qua xem tốt đẹp cho ngài là tâm thanh tịnh của chúng ta. Nhưng các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh. Trước kia các bạn ngồi 5 phút, từ 6, 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi tới 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, và đạt cái thanh tịnh của hạ giới. Nó mới ngồi yên, của hạ giới mà động loạn, nó ngồi tới đúng. Hạ giới ngồi phân, tuổi trẻ bị thử thách, được ngồi 1 tiếng đi, nó kéo xuống, đòi hỏi sự dâm dục. Đó, để tăng minh cái hạ giới là cái gì, và thượng giới là cái gì. Cho nên, có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nhớ tưởng lên trong bộ đạo là trung tâm, trung tâm. Còn cái tâm bằng chân bằng thịt này là phạm pháp. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đạo này. Lúc đó không còn sự lo nữa. Ngài tu ở giữa sự đậm loạn, cố vũi không. Tất cả là trật được có thể tâm hiến lại bất cứ lúc nào. Mà kể cả sự ăn uống học không có. Biết bao nhiêu sự tổn lực, lực vô cùng mới đạt đạo. Ngày hôm nay chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết. Có văn từng để thu những cái âm thanh mà nhắc nhở chúng ta. Ngay chúng ta tu chút mà chúng ta tu chút. Rồi chúng ta lần lần cũng đi tới cái con đường ngộ ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta và chờ chúng ta hành mà thôi. Một ngày tới tối chúng ta hít thanh khí điển của trời Phật chứ đâu có phải là cái chuyện tầm thường đâu. Không có thanh khí điển lấy gì sống. Mà thanh khí điển nó lúc sao dịu vô cùng. Các bạn hít chừng nào có chừng đấy mà càng hít càng thanh tịnh, càng hít càng muốn sự sai lầm của mình là có phải ánh sáng gì vào nội tâm không? Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình, có thể chúng ta đã đem tinh hương vào đốt sự trần trược, tạo cái hương đăng trong nội thức của chúng ta không? Càng tu các bạn, thêm tin các bạn thấy họ đã đi xa rồi, chúng ta mới đi chấp chỉnh họ thực hành để đi tới. Rồi chúng ta có thể phát hiện những cái lời mà chúng ta gặp hại được, để cho họ tiến và họ tu rồi. Tâm thực hành, chứ không còn chỉ cầu xin nhờ đỡ, rồi tự mình phấn khởi mình và phản bội lấy mình. Cho nên tôi mong rằng các bạn đã thực hành một đoạn được, nên cố gắng hành được. Chúng ta là những tài liệu phấn đấu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội. Sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thành thực.
Chúng ta chỉ có khép mình, mở ẩm, mà chúng ta không đạt. Thì chúng ta phải làm việc cần thiết và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Cho nên chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Tiếp tục gây hạnh thù, chú ý của tâm thức chứ không có mở được. Để nói chuyện người này, chuyện này muốn nói người kia, người kia muốn nói người nọ. Tạo thành tâm ý, không có lời làm gì hết. Sự thổ ăn các trùi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở trí. Tôi nghĩ cái niệm khác rồi, tôi đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Chà bà sẽ à. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ năng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không niệm. Thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có phải có suy tư mà tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu không cãi làm gì hết, mình phải lấy chút tình âu yếm đối xử nhau đối đãi tốt gì lúc bắt đầu nếu không biết yêu nhau đâu có gây gỗ chồng nói vợ nghe vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe cái gì lạ vậy. Tại ai? Tại chúng ta. Nó cùng bình. Từ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông muốn niệm Phật, bà cũng niệm Phật, gia đình luôn nhé. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, niệm sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Nhưng thiết niệm như vậy thì những tâm hiệu tập xong nó sẽ rời đi lúc nào các bạn biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đã. Lúc đó các bạn ấy người ta ôm sát làm mà không mở ốc là người ngu. Các bạn vẫn nói như vậy. Mở ốc các bạn thấy sáng rồi. Các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia tăng. Thì gia tăng đem lại hòa khí. Khi gia tăng đem hòa khí thì tài vệ. Không có lo đói. Thì xây dựng đóng góp cho nhau. Có nhiều một phần. Thì gia đình sẽ tốt. Cực gia rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được.
Tôi hỏi như là có 48 lần. Nếu mà trong phút mà đánh được nó thì trước nghĩa mà nhận được người cầu mà.
Họ ngày đêm sống chung với chúng sanh trong cái cảnh khổ mà họ biết niệm Phật tiền miên như vậy đó, họ cũng được đi về. Trong phút lâm chung làm sao biết được, cho nên ông Phật kêu cho đạo nói, trong giờ phút lâm chung mà niệm Phật là người đó đã trì niệm nhiều tới giờ đó này. Chứ có giờ đó, giờ phút lâm chung mà bạn đi kêu với người lâm chung nó niệm Phật, nó niệm được, biết đâu mà niệm. Đậu cái đau đớn là nó chạy theo cái đau đớn thôi.
Làm sao
cho nó niệm? Cho nên Đức Phật đã nói rằng, giờ phút lâm chung trì niệm mấy câu là người ta được. Đặt người đó đã niệm ngày niệm đêm rồi. Tới đó vừa niệm cái câu thứ 10 là người ta được. Hiểu không?
Cho nên nhiều người không có hiểu, nhưng để giờ đó, giờ khi tâm tâm kêu nó niệm Phật cho nó đi, chứ có gì tỉnh đâu, cái chuyện dễ quá. Quá thôi mỗi khó tu chứ. Tôi làm biến nó đập bại.
Mình có thể cảm nhận được bằng những cái giác quan của mình không, hay là mình chỉ có thể trực biết trực tiếp được bằng tâm linh mà thôi?
Trực tiếp về tâm linh. Bạn không có dùng mắt phàm để thấy, mà bạn không có dùng lỗ tai phàm để nghe. Không có dùng âm thanh để đàm đạo nữa. Nhưng mà bạn chỉ dùng chút xíu ý chí là hiểu tất cả mọi sự việc. Cái đó là nó là thuộc siêu nhiên.
Niệm Phật để hòa mới là niệm tu. Cho nên các bạn tu ngồi thiền và đây tu để sửa tâm, sửa trí, mở trí để khai triển. Chứ không phải tu để ngồi để chụp hình, tu để sửa. Cho nên các bạn cứ biết niệm Phật, dùng ý chí niệm danh Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy tụ rồi là toàn là biển, nó mới mở cái thức hoạt động. Cho không phải niệm Phật, nên niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma, như là thật là người ác rồi. Niệm Phật để hòa, mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Cho nhiều người ở thế gian nói tôi niệm Phật để đuổi ma, nói tôi niệm Phật để ác à, tôi niệm chi? Tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật, nhưng mà tôi niệm Phật làm gì? Tôi niệm Phật để hòa, tôi niệm Phật. Mà trong cái hòa nó hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bệnh của tôi. Tâm hồn tôi được chi nhất, thức hòa đồng tôi được mở. Tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi. Cái của vô cùng tôi ăn không hết. Tôi không có lo đói, không có lo khổ nữa. Tôi lo vắng tình thương.
Đó là bước vào trụ tâm thanh tịnh. Thì lúc nào cũng có thể niệm Phật được. Nhưng mà còn niệm á, cũng chưa được cao. Nhớ mới là cao. Khi anh đi nhảy đầm hay là anh làm bất cứ gì, và hiện tượng ngay trung tâm bộ đầu, nhìn là thể hiện trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. là cái thức hòa đồng đã mở rồi, thì ở chỗ nào cũng thành lập được cái sự khí. Khi người đó đến là chỉ đem sự cứu khổ ban vui mà thôi. Còn dùng ý niệm nữa là cũng còn chưa ra. Dùng cái nhớ nó nhanh hơn là niệm, niệm chậm hơn nhớ.
Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trở về với luồng điểm. Ngày hôm nay chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó khác hơn những người khác. Những người khác niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mong trời Phật độ. Cái này không khó, chúng ta là đi trong khoa học quyền lý. Tìm cái chấn động lực âm thanh của mọi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Như tôi đã giải, từng giải thích cho các bạn. Chấn động lực nó khai mở lục tâm của các bạn. Sáu cái luân xa đó nó sẽ khai mở, thì thức hòa đồng các bạn mở, thì các bạn mới làm đệ tử nhà Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng, chứ ông Phật không có chia cách. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi. Không có gì biệt giữa đạo này và đạo nọ. Giữ tâm mà tu thôi.